hỏi lúc nào cũng muốn hỏi bé và cũng thương bé thì tại sao? Trả lời, thưa bé rất bình đẳng và giản dị, không có điệu bộ hình thức bên ngoài, hiểu sống vui của mọi người, cho nên bé được nhiều người thương. Bé không chịu sự bất công đối đãi giữa con người và con người. Hỏi, bé có biết thương bé không? Trả lời, thưa bé biết thương bé, bé mới chịu tu suốt đời, ăn cơm trời nói chuyện tu. Hỏi, bé thấy bé ngu không? Trả lời, thưa bé thấy càng ngày càng ngu, nói chân lý, không tính tiền, bằng lòng học ngu để tiến, nguyên lý thanh tịnh là ngu nhất trần gian này, cho nên những vị Phật gỗ đều ngu. Người thế gian đặt ở chùa nào thì chịu ở chùa đó, không dám cãi thiên hạ, đến cung bái, van vái cầu xin, nhưng ngồi yên, không nghe và cũng không nói. Hành hay bãi cũng do tâm của hành giả mà thôi. Ông chủ chùa thâu lợi lộc, cúng bái nhiều hơn ông Phật gỗ, cứ vậy mà duy trì cho đến ngày hôm nay, lầm tham làm mờ mịt tâm can của hành giả, không tu không tiến nhưng chỉ nuôi mộng ý lại, thức tâm lại chỉ có nực cười mà thôi. Người tu vô vi hành từ tâm ma đến tâm Phật thì phải nhiều sự chua cay khổ nạn mới có cơ hội vượt khỏi cõi trần mê chấp. Hỏi, người đời không thấy hình, không tin thì sao? Trả lời, chưa, cho nên họ tin cái có, nhưng mà xét kỹ nó lại là không. Mất công mà không bao giờ đến đích, tự bắt buộc mình tin vào chuyện không bao giờ có cả, cho nên lận đận suốt đời mà không hay biết gì. Còn dốc lòng tu thiền thì từ cái nặng trước nó sẽ biến thành thanh nhẹ, dứt khoát vượt mọi sự cám dỗ của đời, tiến hơn và cảm thông trượt thanh rõ rệt, hắc bạch phân minh, đến lúc nhắm mắt thoát ly dễ dãi, chấp nhận trong chu trình tiến hóa, quán thông được tánh tình của chính mình, ăn năn sám hối, tâm thân nhẹ nhàng. Hỏi, ở thế gian họ thường quảng cáo nhiều chuyện hay ho tốt đẹp, có nên tin không? Trả lời, thưa, vạn sự trên đời là không, không nên vội tin và nắm bắt. Áp nặng tâm trì trệ và khó tiến, nên quay vào lĩnh vực chân tâm mà tu học, thì càng ngày càng giải tỏa được sự mê lầm của chính mình. Khi muốn tin một việc gì thì phải xét khối óc của đối phương, chính họ đã thức giác chưa thì mới định được đúng hay là sai. Người tu thiền phải tự thức thì cuộc sống sẽ không bị sự đua đòi dẫn sai. Hỏi, ở đời này họ hay mừng sinh nhật tại sao? Trả lời, thưa, mừng sinh nhật là ngày vinh quang được làm người, vui với tạm cảnh, cho nên họ ăn tiệc, bánh trái, rượu chè, chơi vui, rồi hy vọng sống lâu. Nhưng kết quả chỉ có sống tạm trong một thời gian quy định của trời đất, của thiên trả địa là vậy. Không tu thì sẽ không biết lối về thanh nhẹ và giải tỏa phiền ưu trong nội thức. Khổ cho đến chết vẫn còn khổ, chẳng biết được mình sẽ về đâu. Còn tu xuất hồn đảnh lễ Phật hàng đêm, nung nấu ý chí giải thoát, lâu ngày sẽ rõ vị trí tiến thân. Hỏi hôm nay bạn đạo Morgan ra về, bé có gì nhắn nhủ không? Trả lời, thưa bé, đã họp mặt vui với họ rồi, muốn họ tiếp tục trên đường tu tự mình, thấu triệt luật nhân quả mà tu, không nên nghe đâu chạy theo đó, mất đạo và sẽ mất mình luôn. Bất trung bất tín với chính mình, luật tự nhiên nó sẽ tạo cho gia can bất ổn. Bé quý thương mọi người, luôn luôn muốn mọi người tiến thân trong thực chất sẵn có của chính mình. Hỏi thực chất là gì? Trả lời, thưa thực chất là khả năng thanh tịnh của mọi người đều có. Nếu chịu từ bỏ tánh hư tật xấu của chính mình, tâm thức trong lành giúp cho thân yên tâm ổn, tự mình phát triển thay vì áp dụng lý thuyết ngoại lai, không tự chủ được, đức nhịn nhục biến mất, tạo nghiệp cho tâm, khó khổ suốt kiếp làm người, cười không ra cười và nói cũng không ra nói, lặng đặng lao đao bước vào động loạn, tự dơ vào phạm vi eo hẹp, mất cả tình trời cao quý hằng hữu trong tâm, sống làm người mà biến thành ma là vậy. Hỏi ma là sao? Trả lời, thưa ma là tâm bị lường gạt quá nhiều về tiền tài danh vọng, sân si mê loạn, ánh sáng từ bi bị thu hẹp, quên trời Phật, chỉ biết lý luận theo sự thành bại hư vong của đời, không rõ nguyên lý vô sanh của chân hồn. Đồng tiền sẽ phá chìm tâm thức của hành giả mà không hay, tự ái động loạn. Nếu chịu tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì từ từ sẽ tự khôi phục lại vị trí tốt đẹp và vinh quang của chính mình, tức là từ bỏ nghiệp duyên, dứt khoát hướng về giải thoát thì suốt kiếp làm người sẽ được an vui. Thiền nhiều đức nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, khó khăn chẳng còn, biết sống vui trong hạnh từ bi của trời Phật. Hỏi tại sao họ cứ nghĩ bé sai mà họ không biết nghĩ họ sai? Trả lời, thưa, vì họ chưa biết cái sai của chính họ, họ còn thích lo việc của người khác, cho nên còn bị nóng nảy, khó hòa hợp với mọi người, ngược lại, muốn điều khiển mọi người. Đó tâm ma chứ không phải tâm Phật. Duyên nghiệp trầm trọng, không lo giải nghiệp mà đi lo việc của người khác là sai. Bàn bạc chân lý của Phật tiên, còn chân lý vô sanh của chính mình lại quên mất. Ngũ tạng bệnh hoạn, không yên, nghiệp thân không cứu được, tà ý tràn đầy, từ bi không có, lừa thầy phản bản, vậy giúp được ai mà lo chi những điều vô ích, bản thân bất độ hà thân độ, chính mình mà cũng không biết được, không biết thương mình. Ăn bậy nói bạ, bộ gan không ổn, thần kinh không định, nội khoa tâm lý rối loạn, nói chuyện thánh thần đâu không thấy, nhưng con hoa sợ sệt vẫn sợ sờ trong tâm, mình tự giết mình mà không hay. Học chuyện trời Phật ma chưa bao giờ thành Phật, uất ức khổ tâm vẫn bị bao vây, mê chấp thị phi đủ điều. Phật có nói, ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm, tức là hứa hay là thị phi không thấy di vào đâu, nhưng tâm phải gánh chịu lúc nào cũng lưu luyến trong tâm. Hỏi thị phi là sao? Chưa. Thị phi là tự thoát những lời bàn bạc của người khác, chuyện của mình lại không lo. Cho nên bé nói, ăn cơm trời nói chuyện người khác, xưng danh tu mà thiếu tu là vậy, nghe qua thì có thể định rõ vị trí của hành giả, rất rõ rồi. Hỏi, lời của trời Phật thì sao? Trả lời, thưa, khi thưa lời của trời Phật, thì từ bi, từ quan chuyển thông cho hành giả tự thức. Hào quang của trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phần chia rẽ và mê chấp, không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng. Tự thức là chánh, ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp. Hành giả chịu ăn năn sám hối hướng về từ quan của chư Phật thì sẽ được tận độ, minh tâm kiến tánh mà tu. Hỏi, những người đã tự cho người khác là thầy của mình thì sao? Trả lời, chưa tự mình phát tâm kính yêu gọi người khác là sư phụ hay là thầy, cũng là gốc từ bi của chính mình đang đánh thức và phát triển. Vậy nên giữ lấy trọn lành sự tin yêu ấy, hướng thượng mà tu suốt kiếp là người, không nên so sánh xứng đáng hay không xứng đáng đối với bề trên. Tâm vẫn hướng thượng hành đạo thì tâm hồn sẽ không bao giờ bị bơ vơ. Lòng kính yêu là đức hạnh từ bi khai mở, ngược lại là đóng cửa từ bi thì sẽ mở thành bơ vơ động loạn, nội khoa tâm lý không ổn, khổ mà không hay. Cho nên muốn độ đời mà chẳng ai nghe, muốn độ đời thì tâm hồn phải phẳng lặng bình an, hạ quang sáng chói. Trong lúc tham thiền nhập định, thức hòa đồng khai mở thì mới có pháp lực độ tha tại trần. Hỏi, người đời sao ác vậy, luôn luôn muốn người khác thất bại, ngược lại muốn chính mình được thành công? Trả lời, thưa, biểu lộ lòng tham muốn lâu không thành, biến chất của nó là ác ý. Tất cả phát khởi từ lòng tham muốn mà ra, cho nên ở trên mặt đất này đã hiện ra nhiều chế độ khác nhau, nhưng rốt cuộc có chế độ nào thành công đâu. Chế độ nào cũng hoài bão một tâm trạng ấm ức của người dân, lúc nào cũng muốn tốt và muốn đẹp hơn, ngồi không thụ hưởng, lại còn muốn biểu tình nếu có dịp tham gia. Tại vì không hiểu mình là ai, chỉ chờ ngoại cảnh thu hút, hay hút ngoại cảnh vào tâm để xúc động người khác, đi đi lại lại làm sai mà tưởng là đúng. Không biết ăn năn hối cải, tâm thức tiến hóa phù hợp với nguyên lý vô sanh, mà tự thức bệnh hoạn là một cuộc tranh chấp của nội tâm. Để cho hành giả tự thức mà không hay, ngược lại đổ thừa cho ngoại cảnh, không chịu xử lý chính mình. Thao thức trong khối thần kinh nội khoa tâm lý bị xáo trộn bất an, không hiểu luật trời mà tiến thân, than thở một hồi rồi cũng phải nhắm mắt ra đi. Tiền cũng chẳng còn, tâm thức chẳng yên, làm phiền lối xóm, Nếu chịu tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì mỗi đêm mỗi cải tiến tâm thức càng ngày càng tròn trịa và dễ thức tâm hơn, tự ổn định nội khoa tâm lý, giảm bớt đua đòi của ngoại cảnh, nuôi dưỡng tinh thần giải thoát hướng về thực chất vô sanh, thức hòa đồng, trực giác nêu nhẫn nhục, sẽ không còn không gian và thời gian, định xuất thăng hoa rõ rệt, tiến lùi phân minh, hành trình sống động, không còn mê chấp, thức tâm thực hành chánh pháp. Hỏi, lúc này sao bé nhớ bạn đạo nhiều vậy? Trả lời, chưa lúc nào bé cũng quý thương công hạnh tu học của bạn đạo. Sau giờ thiền, bé cảm thấy đang sống vui với mọi người trên đường tiến hóa của tâm linh. Hỏi, bé có nghĩ gì về những người phản tác nghi xấu về bé không? Trả lời, chưa, rất quý họ. Lúc nào những hình ảnh khắc khe ấy cũng đều là sự sư phụ của bé, nhờ họ mà bé càng ngày càng được tiến vào lãnh vực thanh tịnh hơn. Thâm tâm của bé lúc nào cũng cảm ơn sự dạy dỗ của họ trong cuộc sống của mọi người trên mặt đất này. Bắt buộc phải trải qua một cuộc khảo thí của nhiều sư phụ khác nhau. Nhờ sự khảo thí khắc khe thì mới nêu được đức nhịn nhục thăng hoa của tâm linh. Có nhiều người cho bé là ba phải, chứ kỳ thật nhờ nó mới tiến thân, thức hòa đồng mới sớm nở mở. Hỏi vậy bé, hết sự cạnh tranh làm sao sống? Trả lời, chưa, sự sống không phải cạnh tranh mà sống, thức hòa đồng thì mới thật sự sống, đời đời bất diệt, đó là từ quan từ bi, dù bất cứ ở một cuộc khảo thí nào cũng trả lời thông suốt. Bé có nghiêm luật cho cuộc sống hay không? Trả lời, chưa, bé lúc nào cũng có nghiêm luật hướng thượng, đi đứng ngồi nằm đều có nghiêm luật hướng thượng, hướng về con đường giải thoát của tâm linh, cho nên bộ đầu của bé khác hơn người thường, lúc nào nhãn quan cũng tròn trịa, bé cảm thấy bộ đầu của bé sáng và to, dính liền với vũ trụ, cho nên bé không có cơ hội nghĩ xấu về ai cả. Bé cảm thấy mọi người đều có cơ hội tiến hóa như bé, khối óc đều cảm thức như nhau, nếu thực hành đúng pháp. Hỏi, ở trên đời này nghe đâu chạy theo đó là sao? Trả lời, xưa vì lòng tham của con người tự rửa chưa sạch, cho nên bản tánh dơ bẩn ỷ lại vẫn còn, gặp đâu theo đó và sẽ bị phản ở tương lai. Thức hòa đồng không bao giờ được mở, buồn vui bất thường, tự khóc than trong lúc thanh vắng. Con người tự xưng là vua tái sanh thì sao? Trả lời, thưa, vạn sự trên đời là không. Có ai sanh làm người hay là trâu bò đền tội, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ có tự tu tự tiến là cứu cánh cuối cùng của cuộc sống mà thôi. Hỏi, gieo dâm tạo dục có phải phá hoại người tu hay không? Trả lời, xưa gieo dâm tạo dục là thật sự phá hoại người tu. Hỏi gieo dâm là sao? Trả lời, xưa khuyến rũ người muốn đủ thứ, tức là gieo dâm. Hỏi tạo dục là sao? Trả lời, xưa biến thể của dâm ô là tạo dục. Cho nên người tu cần phải giải nghiệp tâm trước hết, có tâm nhưng không dính chuyện đời mới là người tu. Nếu còn dính chuyện đời thì còn phê đảng, lạc vào con đường chánh trị u ơ mà không hay, quên tâm bỏ thức thì làm sao có cơ hội tự giác. Hỏi làm sao tự giác được? Trả lời, thưa, thức tâm thì mới có cơ hội tự giác. Tâm trong lành, thấy rõ điều sai của chính mình mà nhịn nhục, đó là dùng điểm chánh để cảm hóa tâm thân, tức là lấy chánh khí của trời đất sửa trị tâm thân. Chỉ có người tu thiền vô vi mới hiểu rõ điều này. Hỏi lừa thầy phản bạn là sao? Trả lời, xưa lừa thầy phản bạn là khi thích gọi bằng thầy, quyến luyến theo dõi học hỏi hạnh đức của người thầy nửa chừng, tưởng là mình đã đặt thành mang nạn không hay. Hỏi nạn gì? Trả lời, thưa, nạn phản cách khi hứa lúc ban đầu làm cho tâm thân khổ nhục, ở tương lai tưởng lầm là mượn được đường đi, quên tình thầy và quên tình bạn là vậy, mất dần sự tiến hóa chung, không đầu không đuôi, trí tâm khùng quẫn, tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào. Hỏi, ngày giỗ ông Tư, bé có làm gì không? Trả lời, xưa bé chỉ nhập định tham thiền, ý tâm đảnh lễ Ngài, nhận lấy sự thương yêu, hướng độ của Ngài, đồng thời tưởng đến cha mẹ quý yêu của bé. Trong giây phút tham thiền, hòa cùng với trời đất là một, tình thương yêu vô cùng tận, bốc bọc khởi ánh sáng từ bi, trong nội thức cảm thấy thanh nhẹ vô cùng, không khác gì kiến vô vi. Được chùi sạch, tưởng trời, tưởng Phật, tưởng đến cộng đồng vô vi. Kệ, vui, 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 thật là vui, bình tâm tận hưởng đạo mùi, vô sanh sớm thức an vui đời đời, trí tâm thực hiện chân lời, vì Phật Pháp đời đời diễn xây. Xa xưa cho đến ngày nay, cùng chúng tiến qua, cùng thầy độ tha, tâm lành nguyên khí vui hòa, pháp luân thường chuyển, trang hòa tình thương. Hôm nay cuối tuần là ngày vui, bé lại được bạn trẻ vui của bé đến thăm bé, thì bé nghĩ sao về họ? Trả lời, thưa, bé cũng vui như họ vui khi gặp bé, tràn đầy sự thương yêu đã hâm sẵn trong tâm của đôi bên. Không có tình thương nào bằng tình thương tái ngộ. Từ xa xưa cho đến ngày nay, tình thương là hạt chuỗi rất to, độ tha tại trần, nguyên lý vô sanh lúc nào cũng được tái hồi. Nhìn nhau thương quý nhau mà thức tâm, tình yêu thương sống động như trời biển. Người tu thiền, Phật tâm nằm nơi đó, tự nó khơi dậy chất lượng từ bi trong tâm, thương trẻ mến già quý tờ Phật. Quả địa cầu càng ngày càng rút ngắn lại sự tái ngộ và tương ngộ rất dễ dãi trong phương tiện giao thông sẵn có. Đêm nay ở xứ này, ngày mai ở xứ kia, giải quyết mọi trở ngại, rồi đây bé sẽ nói chuyện với bản đạo hàng tuần, nếu có dịp tổ chức nơi các thiền đường khắp các nơi cùng lúc, phương tiện truyền thông về điện năng hỗ trợ cho sự truyền cảm tâm linh càng ngày càng tinh vi hơn. Cảm thông điều này thì chúng ta có thể thấy phần hồn được giải thoát lên cao thì sẽ được nhanh nhẹ và ngắn gọn hơn. Nó sẽ là bế quy thức. Hỏi quy thức là sao? Trả lời: thưa, quy thức là hội lại tất cả trở năng sẵn có, hồi tâm tiến hóa, sáng suốt minh tâm kiến tánh, tánh hư tật xấu tan biến mất, dẹp trần tâm vượt mỹ ngạn, hồi sinh sống động. Hỏi mỹ ngạn là sao? Trả lời: thưa vị ngạn là con sông ngăn cách giữa đời và đạo. Muốn học đạo nhiều thì phải tu sức hồn vượt khỏi cảnh giới này, nhiên hậu mới có cơ hội học luật tiến hóa vô sanh. Còn dùng lý thuyết mà không hành thì nói vô sanh nhưng chẳng biết vô sanh là sao. Thực hành là đường lối chứng nghiệm rõ rệt trong chu trình chuyển hóa. Hỏi khắp các nơi bạn đạo hướng về bé, bé có mệt không? Trả lời: thưa bé vui, bé có nhiều bạn đồng hành và tương lai sẽ hình thành một cơ đồ tâm linh thật sự hướng về Đức Như Lai Phật Tổ, chuyển hóa nhanh nhẹ và sáng suốt. Muốn gọt bỏ tâm tư ô trược thì chỉ có đường hướng tu giải thoát thì mới thật sự thành đạt. Hỏi nhiều bạn đạo thương nhớ bé và muốn gặp bé thì sao? Trả lời: thưa bạn đạo thương nhớ hạnh tu học của bé và muốn được gặp bé để tận hưởng giây phút thiêng liêng cởi mở. Hỏi tuổi trẻ mà tu pháp lý mà còn muốn tình tiền thì sao? Trả lời: thưa những bạn trẻ tu pháp lý mà còn dính líu tình tiền thì cảm thấy sự lo âu càng ngày càng nhiều, thiền không được lâu, thiếu tinh tấn là vậy. Cho nên bé thường khuyên tuổi trẻ nên đến lúc thiền thì phải nhớ đến lúc tự do thanh tịnh nhất trong cuộc đời, chẳng còn sự ràng buộc nào lưu luyến trong tâm cả thì tương lai dễ nhập định hơn. Hỏi nhập định là sao? Trả lời: thưa, tâm thức bước vào không gian lớn rộng, tức là cõi đại la của trời đất. Từ đó trở đi mặc sức và cấy phúc điên trong nội tâm, phần hồn lúc nào cũng chủ trương làm điều phước đức. Hỏi phước đức là sao? Trả lời: thưa, tâm tiến tới cõi vô cùng thì mới bằng lòng làm việc vị tha vô cùng, bất vụ lợi. Nguyên ý thức giác tự động phát triển tạo những cơ hội công ích cho mọi người thì mới nhận xét được nguyên lý vô sanh, chỉ biết bố thí thay vì cướp giật. Hỏi cướp giật là sao? Trả lời thưa, cướp giật là lợi dụng lời hay ý đẹp làm tiền bản đạo, bày biểu sự bất chánh, tạo hoang mang cho người, đó là tội ngu xuẩn, bắt buộc phải luân hồi nhiều kiếp để học thêm và đền tội. Hỏi nhiều người đọc Thượng Đế giảng chân lý rất thích hợp, tại sao bé chủ trương niệm Phật ở giai đoạn đầu? Trả lời, thưa lý thuyết văn chương rất thích hợp cho những người trí thức. Chân lý văn chương rất đầy đủ, giải thông nhiều thắc mắc trong tâm thức của hành giả, nhưng rất tiếc người đời, tánh nào tật nấy, hay ỷ lại và nhờ đỡ, bản chất không chịu thay đổi, ngược lại tạo ý niệm yếu hèn, chấp mê thay vì tu tiến. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là hồi sinh chấn động thanh nhẹ trong nội thức, thật sự xuất hồn học đạo, thay vì ôm ấp một lý thuyết rất hay nhưng không bao giờ đi đến được. Cha có căn dặn rõ rệt, nghe chân lý để mà tu, không nên ỷ lại và không tu. Thích ôm cha cũng không nên ôm thầy, dũng mãnh mở đường tự đi, có tự tu tự tiến thì mới có cơ hội dập tắt sự sân si và tự ái ở trong lòng. Thức hòa đồng mới có cơ hội mở ra, thức tự bi thật sự khai triển, lóng lánh trong nội tâm, quên xác phạt, sống trong diễn giới thanh nhẹ. Lúc ấy, tưởng đến Thượng Đế thì được cứu tức khắc. Một niệm hành thấu triệt hư không là vậy. Thấy thấy đều phải hành chuyển từ giai đoạn một, không nên lầm tưởng pháp nào cũng giống nhau thì rất dễ bị lầm đường lạc lối, khó tiến về chân thức vô sanh. Có thoát ra thì mới cảm nhận được nguyên lý tu học tiến hóa, không ngừng nghỉ. Lúc nào bé cũng giảng cho người tu pháp lý hiểu rõ, phải thực hành đúng pháp, đã trao tay mà tiến thân, trung dung tiến hóa. Nếu ngược lại, ý nơi tha lực, thì thiên ma có thể điều khiển chân tâm bất cứ lúc nào. Cho nên, có nhiều người tu hoài mà không tiến là vậy. Nếu có thì giờ nên nghe lại sấm tu hành của ông Tư mà thực hành. Lời nói rất đơn giản và tinh vi trong thực hành, để thấy Phật chứng minh Phật, thấy trời chứng minh trời, thấy hồn xác nhận hồn, thấy hồn xác nhận hồn, đâu đó đều có trật tự trong chu trình tiến hóa. Biết rõ ma mà tránh, không còn nuôi dưỡng sự sợ sệt, nghe nói không mà chưa bao giờ thấy, không biết được trời bao cao, ma bao thấp. Thiếu thực hành tự tạo động mà thôi. Hỏi, tu thiền có ai cao, ai thấp không? Trả lời thưa, có cao, có thấp chứ. A. Thanh tịnh trật tự là cao. B. Động loạn dâm ô là thấp. Hỏi làm sao phân biệt? trả lời, thưa, thanh tịnh không làm mà làm, động loạn làm mà không làm. Có dấn thân thực hành thì mới rõ điều này. Cho nên bé có nói câu, ôn ôn ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đấy, cứ giữ vị trí tu thiền là đúng. Có thiên cơ hay không có thiên cơ cũng có giờ tu tiến. Nói về tâm linh thì sẽ không còn chấp ngoại cảnh. Môn tu pháp lý vô vi khoa học, quyền bí Phật pháp, kinh nghiệm rõ rệt, soi hồn từ phạm vi tâm tối, tập trung lâu sẽ đi tới ổn định và sáng suốt. Pháp luân thường chuyển thì dần dần sẽ được khai thông nội tạng, cảm thức rõ ràng, nhiên hậu mới tiến tới nhập định, sức khỏi tâm tư ô trược, hướng về triết lý thanh cao và tự mở. Đến giai đoạn này, chỉ có tiến chẳng có lùi, không còn sợ ma quỷ hù hiếp nữa, công khai tiến hóa trong vũ trụ. Quang minh chánh đại, chân thức gắn liền với siêu nhiên và tự nhiên, không còn cảm thấy tội và phước nữa, quân bình tự đạt, thông tri sáng suốt. Thông tri là sao? Chưa có thực hành, có đi đến thì mới nhận định rõ rệt. Những thông là thông suốt, tri là biết được. Khai ngộ tức khắc là sao? Trả lời, thưa, khai ngộ tức khắc là thiêu dậy lòng tham muốn của con người, chứ kỳ thật phải hành thì mới có khai ngộ, là mở ra mới gặp. Nếu không chịu thiền giác thì suốt kiếp chỉ sống ỷ lại nơi xác phàm, làm sao ngộ được chân lý? Hỏi chân lý là sao? Trả lời, thưa, sự thật không thể thay đổi được. Có dày công tu thiền thì mới thấy rõ hào quang của chính mình. Hỏi hào quang là sao? Trả lời, thưa, ánh sáng chói từ bộ óc sáng lên, tròn vo Phật lớn Phật nhỏ, không còn vấp phải chuyện đời ô trực nữa, tự nó thấu triệt tam giới, hiểu được nguyên lý có không không mà độ tha tại trần. Lúc nào cũng sống vui trong hạnh từ bi, chuyện hung dữ tự động giải bỏ một bên, tâm hồn trong lành và thanh nhẹ. Người tu thiền đạt được đặc điểm này là biết lúc nào cũng hướng về thiền giác hơn là hơn thua khỏi chuyện đời, chuyện người, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nghe là xong, và sẽ không còn bận rộn và tạo cho tâm thân bất ổn. Mọi người thấy điều sẵn có niềm an lạc thật sự trong tâm, nên dọn dẹp cho sạch thì mới có cơ hội tận hưởng niềm vui vô tận trong giới thanh tịnh.